Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các quý Phật tử đồng tu. Theo lịch âm á, hôm nay là mùng 8 tháng 4. Theo Phật giáo Đại thừa đó là ngày Thái tử Tất Đạt Đa được hạ sinh. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật hạ sinh vào ngày rằm tháng 4. Dựa vào lịch Ấn Độ thì đó là trăng tròn tháng Vesak, tương đương với thượng tuần tháng 5 dương lịch. Để thấy rõ được những giá trị đóng góp của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại và nhằm giải thích lý do tại sao chúng ta là Phật tử, đêm nay đó tôi sẽ nói về Đức Phật lịch sử. Khái niệm Đức Phật lịch sử được sử dụng để mô tả người khai sáng ra Đạo Phật, tức là Thái tử Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật lịch sử khác với Đức Phật tôn giáo, vốn do niềm tin tín ngưỡng. Sau khi Đức Phật lịch sử qua đời đó, người ta thường viết thêm hoặc là biên tập vào một số thông tin nhằm mà tôn vinh sự vĩ đại của Đức Phật. Đức Phật lịch sử là một con người thật, có các bằng chứng di tích lịch sử mà ngày nay đó, kể từ thế kỷ thứ 19, nhờ vào các công trình khảo cổ tại Ấn Độ và Nepal đó, các di chỉ khảo cổ này đã cho chúng ta thấy Đức Phật đã từng sinh ra ở vườn Lâm Tỳ Ni, thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, chuyển pháp luân ở Sanat, nhập niết bàn ở Kushinaga. Những điều đó đó có thể kiểm chứng được từ góc độ khảo cổ cho đến văn bản học tôn giáo, từ trong kinh Tạng Pali, kinh điển A Hàm và kinh Văn Đại Thừa, cũng như đồng thời chúng ta có thể phối kiểm đối chiếu với các văn bản tôn giáo cùng thời, đó là kinh Vệ Đà của Bà La Môn giáo và các kinh điển của Kỳ Na giáo, một trường phái Sa môn có trước Đạo Phật khoảng 6 năm. Đức Phật tôn giáo được chúng ta dựng lên có chức năng giống như là Thượng Đế, có khả năng cứu độ, theo nghĩa đó chỉ cần ban trải lòng từ bi, và người tu tập chỉ cần phát lộ niềm tin một cách vững chãi, các sự mầu nhiệm sẽ xuất hiện, nỗi khổ niềm đau theo đó được tan biến. Đức Phật tôn giáo được khắc họa với nhiều tình tiết dữ liệu vốn chưa từng có trong lịch sử, và do vậy chúng ta không thể kiểm chứng được, và đó là phần mô tả về sau này. Hiện nay hình thái Đạo Phật mà phần lớn các tăng ni tại các chùa truyền bá đó gắn với Đức Phật lịch sử khoảng 30%, Đăng Kỳ nối kết với Đức Phật Tôn giáo khoảng 70% còn lại. Từ đó đó dẫn đến những hình thức thực tập là thiên nặng về tín ngưỡng, vốn không phải là những yếu tố cốt lõi của đạo Phật. Trên thực tế đó, các yếu tố và ảnh hưởng tôn giáo có mặt trong đạo Phật đó, xuất hiện trong giai đoạn khi mà đạo Phật bắt đầu có mặt ở các quốc gia lân cận và tương tác với các tôn giáo bản địa đó, dẫn đến sự tiếp biến văn hóa, tiếp thu những cái không có trong đạo Phật và tác hưởng tích cực những yếu tố trong đạo Phật đối với các tôn giáo còn lại. Vì đề tài liên hệ đến Đức Phật lịch sử, tôi sẽ cố gắng bám sát vào mảng tài liệu 1 hơn là vào nhóm tài liệu 2. Trong thuật ngữ nghiên cứu, tài liệu 1 chỉ cho các văn bản nguyên thủy được viết bằng tiếng Pali. Dĩ nhiên không phải những gì được mô tả trong kinh văn Pali đều mang tính nguyên thủy, vì trải qua vài trăm năm, lời Đức Phật đó được truyền tụng trước nhất qua sự học thuộc và trùng tuyên, sau đó mới được ghi chép trên lá bối. Rồi quá trình biên tập và kinh điển dần dài trở thành ấn bản gỗ, ấn bản đá, ấn bản đồng, và nay đó là ấn bản kỹ thuật số. Cho nên cũng có rất nhiều các dữ liệu trong kinh văn Pali không mang tính nguyên thủy. Cuộc đời của Đức Phật vĩ đại, 80 năm trụ thế đó, có hàng vạn vấn đề để nêu. Và khai thác từ góc độ lịch sử đó, tôi chỉ nêu ra một số điểm quan trọng thôi, để tất cả chúng ta cùng ôn lại và thông qua đó đó làm nổi bật được các cái thông điệp mà Đức Phật đã trao tặng cho cuộc đời. Và những điều đó bao gồm như sau. Điều 1, sự giáng thế cho đến thời điểm lập gia đình. Trong kinh Trung Bộ trang 123 và tất cả các cái dẫn chứng trong bài này đó đều dựa vào kinh Pali bản gốc để dễ đối chiếu thống nhất. Đức Phật đã tự sự về việc mà Ngài được khai hoa nở nhụy. Ngài là con của Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Trong văn hóa của Ấn Độ đó, khi thai dựng đã đến lúc chín mùi, người mẹ thường du hành về quê ngoại để nhờ kinh nghiệm và trợ giúp của phía người mẹ đó giúp cho sự hạ sinh đó được tốt hơn. Vì lúc đó nó khoảng thượng tuần tháng 5, trời cũng đã nóng và nhiệt độ vào tầm khoảng 30 mấy đến 40 độ C. Hoàng hậu Ma Gia và đoàn tùy tùng đã dừng chân ở vườn Lâm Tỳ Ni. Khi hoàng hậu giơ cánh tay lên dịnh vào cành cây vô u, bất giác thái tử Tất Đạt Đa đã được hạ sinh trong tư thế đứng. Đây là một trong những yếu tố rất đặc biệt. Phần lớn chúng ta được sinh trong tư thế nằm. Dầu sinh ở nhà hộ sinh, hay sinh ở nhà, hay sinh ở trên xe, tất cả đều được hình thành sự sống thông qua việc là sinh nằm thôi. Trong kinh Tạng Pali cũng đã bắt đầu có các mô tả về Đức Phật tôn giáo, chẳng hạn như những đoạn như sau: khi Đức Phật được sinh đứng thì khắp không trung có vô số các chư thiên từ trên trời giữ trong tư thế đó, hoặc là đang nhẹ nhẹ đáp xuống ra trên mặt đất, hăng hoan nghênh tiếp đón chào sự ra đời của bậc đại vĩ nhân. Đức Phật lịch sử thực tế là sinh trong thời thế đứng, không có chư thiên nào hết á. Thì về sau này thì người ta còn dựng thêm những yếu tố là có 9 dòng phun nước chia làm mà 2 dòng nước ấm, dòng nước lạnh hòa trộn với nhau tạo thành là dòng nước mát. Đức Phật tôn giáo còn được mô tả là ngài vừa sinh đứng xong đó là đi về hướng bắc 7 bước, mỗi bước là có hoa sen nâng gót. Về sau này cả trong kinh Tạng Pali và kinh Điển Đại Thừa đó, yếu tố tôn giáo được khắc họa thêm cho phong phú, đi 4 hướng chứ không phải là chỉ hướng bắc như là trong văn bản ban đầu. Dừng lại sau khi hoàn tất đi các hướng, mỗi hướng 7 bước, Thái tử Tất Đạt Đa Sơ Sinh đã tuyên bố một câu dõng dạc: trên trời dưới đất, đây là kiếp cuối, trong vô số kiếp kết thúc sinh tử ở đây. Và sau đó thì Thái tử trở lại người bình thường. Hoàng hậu cùng đoàn Tùy Tùng đã không tiếp tục con đường đi về quê gọi là Colisa, lập tức quay trở về Ca Tỳ La Vệ. Bảy ngày sau khi hạ sinh Thái tử, hoàng hậu Maya đã lìa cõi đời, tái sanh về cõi trời Đâu Xuất. Thì đây là cái cách mô tả rất khéo léo. Thay vì nói Thái tử Tất Đạt Đa bất hạnh mồ côi mẹ từ nhỏ ở 7 ngày tuổi, người Ấn Độ mô tả khéo léo hơn: vì đã cống hiến cho cuộc đời bậc đại vĩ nhân, phước đức đó to lớn đến độ hoàng hậu Maya không cần phải sống thêm ngày thứ 8, đã đủ tiêu chuẩn có được visa nhập cảnh về cõi trời Đâu Xuất để hưởng phúc lành. Cách mô tả đó sẽ làm giảm bớt đi nỗi khổ niềm đau về việc mồ côi mẹ từ nhỏ. Thực tế thì sau khi vua Tự Phạn lấy 2 chị em là hoàng hậu Maya và Mahabhasabade, thì lúc đó đó hoàng hậu Maya đã 40 tuổi hoài rồi. Đến gần một thập niên sau đó mới hạ sinh. Cho nên ở tuổi lớn đó thì việc sinh con đầu lòng thường rất khó đạt được tình trạng mẹ tròn con vuông lắm. Và sinh ở dọc đường, Đoàn Tùy Tùng mà không đủ các tiện ích về về trị liệu đó, cho nên điều đó có thể là một trong nguyên nhân dẫn đến tình trạng hoàng hậu Maya qua đời sớm. Khi trở về lại vương thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì theo tập tục các vị tiên tri nổi tiếng nhất sẽ được thỉnh mời về hoàng cung để đón tướng. Kinh Tăng Chi tập 1 trang 162 và 63 nói rõ điều này. Về tướng á, thì kinh tập kệ 679 cho đến 694 có mô tả là gần một chục các vị tiên tri giỏi nhất đã được thỉnh mời. Trong số đó đó có hai vị nổi trội, đó là tiên tri A Tư Đà và tiên tri Kiều Trần Như. A Tư Đà đó là người già nhất và Kiều Trần Như đó là người trẻ nhất, chưa đầy 30 tuổi. Khác với các vị tiên tri còn lại đó, thì hai vị này khẳng định rằng là trong tương lai đó, Thái tử Tất Đạt Đa chỉ có hai hướng lựa chọn thôi. Lựa chọn một đó sẽ trở thành chuyển luân thánh vương, đủ năng lực là thống nhất giang sơn về một mối, vì Ấn Độ lúc đó gồm có 16 tiểu bang. Thì chuyển luân thánh vương là một vị vua cai trị đất nước bằng pháp luật, mà ngày nay chúng ta gọi là chế độ pháp quyền, luật là trên hết, và không ai đó thuộc vào dòng cấm của luật, ngay cả quy thủ quốc gia. Chuyển luân thánh vương còn là người cai trị đất nước bằng đạo đức và chân lý, tức là hỗ trợ chủ nghĩa pháp quyền bằng những giá trị đặc biệt. Lựa chọn thứ hai, nếu từ bỏ ngai vàng đó, Thái tử Tất Đạt Đa sẽ trở thành nhà tâm linh lớn. Khi tiên đoán xong đó, đạo sĩ A Tư Đà đó đã quỳ xuống và khóc nức nở. Điều đó làm cho nhà vua quan ngại. Khi được hỏi đó, đạo sĩ A Tư Đà trả lời đó: vì tôi đã ở tuổi gần đất xa trời, tôi không đủ may mắn để chứng kiến cái sự trưởng thành của Thái tử, mà về sau đó sẽ trở thành hoặc là chuyển lên thánh vương, hoặc là bậc tâm linh. Tôi cảm thấy mình bất hạnh. Trong phần kinh tập này đó còn có một cái đoạn mô tả đạo sĩ Kiều Trần Như đó, thì khẳng định rõ đó cái khuynh hướng thứ hai, Thái tử trở thành nhà tâm linh lớn sẽ nổi trội hơn. Và điều đó đã làm cho vua Tịnh Phạn rất lo lắng. Trong Kinh Tăng Chi tập 1 trang 162 đó, Đức Phật đã tự sự rằng là từ thở nhỏ cho đến năm 29 tuổi đó, Ngài không màng đến các hưởng thụ. Vì sợ Ngài chọn con đường tâm linh, Đức vua Tịnh Phạn, cha của Ngài đó, cho xây dựng ba tòa lâu đài ở ba nơi. Tòa lâu đài mùa đông, mùa hạ, mùa mưa, lúc nào cũng có các kỹ nữ đẹp khải đàn, ca múa, phục vụ nhằm giữ chân và làm cho Thái tử không màng đến việc rời bỏ Dương Thành. Khác với các hoàng tử khác trong hoàng gia, Thái tử Tất Đạt Đa quyết định không hưởng thụ những thứ này. Tức là lúc nhà vua cho trỗi đàn, nhạc, ca, múa để phục vụ đó, thì Ngài có cảm giác rất nhàm chán. Và Ngài lúc nào cũng suy nghĩ rằng là ta sẽ bị già, bị bệnh, bị chết, và ta phải quyết tâm từ bỏ, tìm kiếm một cái con đường để giải quyết các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau của nhân sinh. Đến năm 29 tuổi đó, dưới sự thúc giục của vua cha, Thái tử Tất Đạt Đa bất đắc chỉ phải lên xe hoa với công chúa Yayodhara, con của vua ở vương quốc lân cận. 10 tháng sau đó, công chúa Yayodhara đã hạ sinh hoàng tử La Hầu La. Nhân dịp này, Thái tử Tất Đạt Đa xin phép đi dạo bốn cửa thành, tìm hiểu về đời sống của người dân. Cửa thành một ngày một kích cảnh người bị già, cảnh thành hai một kích người bị bệnh, cảnh thành ba một kích người bị chết, cảnh thành bốn một kích đạo sĩ sa môn, tức là người tu theo tôn giáo vô thần. Ba cảnh tượng đầu đó tạo ra nỗi bi thống về những nỗi khổ niềm đau mà nhân sinh đang chịu đựng. Điều đó cũng là cái điểm xuất phát của Đức Phật, làm thế nào để giải quyết được các vấn nạn khổ đau này. Đời sống vương giả, cao nhất là vua đó, cũng không thể nào thoát khỏi được. Và một kích cảnh vị tu sĩ vô thần đó đã gợi mở cho Đức Phật về hướng tìm kiếm mới, đó là thay vì làm vua thì giới hạn đó cũng giống như vua cha và các tiên đế, phục vụ hạnh phúc cho riêng mình, hoàng gia mình thôi. Bá tánh vẫn lầm khang, cơ cực, nghèo khổ, bất hạnh. Trở về thuyết phục và công chúa Yayurala, vợ ngài, vì tình yêu, vì tình thương và hạnh phúc và gia đình đó, chưa tròn được một năm, lúc đầu công chúa không hoan hỷ, rồi thấy chồng mình cứ trầm ngâm nghĩ ngợi về những chuyện xa xôi, không thiết màng đến đời sống vợ chồng, không mặn mòi đến vương giả, hoàng cung và mọi thứ. Thì dần già đó, công chúa già ra bày tỏ sự cảm thông và bị chồng mình thuyết phục, cho nên bà đồng ý để chồng mình đi xuất gia. Trước khi vượt bỏ Dương Thành đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã tâm sự với cha của ngài. Ngài mong cha ngài mang lại niềm vui hạnh phúc, không còn già, bệnh, chết và khổ đau. Vua Tịnh Phạn trả lời đó, ba điều đầu ta và các tiên đế không thoát ngoài quy luật, ta không thể cho con lời ước nguyện đó. Còn về với thứ hai đó, làm thế nào để vượt qua nỗi khổ niềm đau, thì vua Tịnh Phạn nói, ta đâu phải là đạo sĩ, ta là nhà chính trị, không thể giúp cho con được việc này. Thái tử Tất Đạt Đa tâm sự với cha đó, nếu cha không thể mang lại các hạnh phúc cho con và nhân sinh đó, thì hãy ít nhất tạo điều kiện cho con làm được công việc đó. Thì đó như là một cái bật đèn sinh cho cha mình biết rằng là mình sẽ chọn con đường trở thành nhà tâm linh chứ không trở thành là vị vua. Đó, thì như vậy trong 29 tuổi đầu đó, thái tử không màng hưởng thụ, thể hiện lòng yêu nước và thương dân, sống đề độc thân, học á, rất giỏi, trí tuệ kiệt xuất. Và cái ưu tư giải quyết các vấn nạn khổ đau của dân sinh đó, đã làm cho ngài rời bỏ hết tất cả để ra đi. Đó là một sự ra đi rất là vĩ đại. Điều hai, tầm sư học đạo. Trong kinh điển Pali đó có ba nội dung liên hệ đến sự tầm sư học đạo của Sa môn Tất Đạt Đa. Thứ nhất á, là ngài đã rời Ca Tỳ La Vệ hướng về Vesali, nơi cách đó khoảng 500 cây số. Đây là nơi mà các vị sa môn, tức là tu sĩ vô thần, truyền bá đạo mới rất mạnh. Mahavira là người sáng lập ra đời Kỳ Na giáo, cũng sinh ở tại Tỳ Xá Ly và cũng là một hoàng tử bỏ ngôi đi tu trước Đức Phật Thích Ca 6 năm. Đạo Kỳ Na hiện nay vẫn còn tồn tại tại Ấn Độ, được nội đưa ra đó là đạo lõa thể. Bên cạnh trường phái vô thần lõa thể đó, thì có một trường phái Sa Môn tu rất nghiêm túc. Hai vị đạo sĩ lỗi lạc nhất lúc bây giờ đó, đó là đạo sĩ Arara Kalama và đạo sĩ Uddaka Ramabutta. Đầu tiên đạo sĩ Tất Đạt Đa đã đến học đạo với đạo sĩ Arara, và chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, quả chứng mà đạo sĩ Arara đó nỗ lực một kiếp người mới đạt được thì đạo sĩ Tất Đạt Đa cũng chứng đắc được. Đó là cảnh giới vô sở hữu xứ, tức là nhìn thấy trong vũ trụ này không có gì là sở hữu của mình. Nên tâm người đó có thể hòa đồng với thái hư, cho nên rộng mở, bao la, không bị vướng kẹt vào tính sở hữu. Và sở hữu đó tạo ra sự chấp dính. Sự chấp dính có thể khởi lên các phản ứng tham ái, giận dữ và si mê. Khi đạt được cảnh giới thiền này đó, đạo sĩ Tất Đạt Đa thấy rất rõ cái mà thầy của mình gọi là giác ngộ giải thoát đó chỉ là một cái thái độ tích cực thôi, để không chấp mọi sở hữu trên đời. Nó không phải là cái giải thoát mà mình hướng đến. Giả từ đạo sĩ Arara, đạo sĩ Tất Đạt Đa đã đến học đạo với đạo sĩ lõi lạc khác là Uddaka Ramabutta. Cũng trong vòng vài tuần thôi, quả cao nhất mà thầy của ngài đạt được là phi tưởng xứ định, thì đạo sĩ Tất Đạt Đa cũng đạt được như thế. Tức là một trạng thái mà các ý niệm, nhận thức, phân biệt đó, nó không còn chi phối con người nữa. Nó một trạng thái như là thoát ra khỏi ý niệm hóa, nhận thức hóa. Nhưng mà nó cũng không hẳn như thế. Nó rất vi tế, nhẹ nhàng, bay bổng. Một lần nữa, Sa Môn Tất Đạt Đa đã tạ từ thầy của mình để ra đi. Thì có một cái tình huống giống nhau là cả hai vị thầy đều rất nuối tiếc. Vị nào cũng nói với Sa Môn Tất Đạt Đa rằng đó, đệ tử đã bằng được thầy, đệ tử hãy ở lại đây cùng với ta và xem nhau là bạn bè, đồng môn, cùng hướng dẫn tâm linh cho quần chúng tại đây. Sa Môn Tất Đạt Đa đã cảm ơn lòng rộng mở của hai vị thầy. Nhưng mục đích mà ngài muốn hướng đến đó là làm thế nào để kết thúc và đặt xuống gánh nặng khổ đau, chứ không phải là hai quả chứng vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Thì đó là phần được mô tả rất rõ trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 163 đến 168. Từ Vesali, đạo sĩ Tất Đạt Đa đó suy nghĩ là nếu mình không tu theo trường phái Sa Môn vô thần thì bây giờ đó tại Ấn Độ chỉ còn một trường phái truyền thống thôi, có trước Đức Phật Thích Ca ra đời 3.000 năm, đó là đạo Bà La Môn. Tại Ấn Độ vào lúc đó đó thì chỉ có hai trung tâm đạo Bà La Môn mạnh nhất thôi, đó là Ma Kiệt Đà, nơi có núi khổ hạnh, các đạo sĩ Bà La Môn tu khắc nghiệt nhất, và thứ hai đó là Sa Náp, nơi gần con sông Hằng mà hàng ngày các sinh hoạt tín ngưỡng của tín đồ đó được diễn ra qua sự thờ phượng song hành như là mẹ khai sinh sự sống. Vừa rời khỏi Vesali đó, thì Dương Thành Ma Kiệt Đà đã bắt đầu đồn đoán rằng là Tất Đạt Đa sẽ đi đến Ma Kiệt Đà. Thì lúc đó đó, kinh tập mà kệ 405 và 424 á, mô tả là nhà vua Tần Bà Sa La rất lo rằng là lời tiên tri đó của A Tư Đà ngày xưa sẽ trở thành hiện thực. Do đó đó, ông lập tức cho phái cử các nhà thám thính chính trị theo dõi từng bước chân một của đạo sĩ Tất Đạt Đa. Và các nhà tư vấn chính trị của vua Tần Bà Sa La đã sắp xếp một cái cuộc gặp gỡ tưởng chừng như là ngẫu nhiên, nhưng mà là một sự sắp đặt kỹ. Đó là một đại lễ tế đàn thượng đế dưới danh nghĩa là Phạm Thiên. Hàng trăm con cừu, con dê, con trâu, con bò sẽ chuẩn bị được giết. Và trong cái buổi gặp gỡ đặc biệt đó đó, thì cái chiêu mà vua Tần Bà Sa La lấy để nhử đạo sĩ Tất Đạt Đa là: thưa đạo sĩ Tất Đạt Đa, nếu ngài không chê, tôi trân trọng kính mời ngài cùng tôi chia sẻ nửa giang sơn Ma Kiệt Đà này, tức là cùng cai trị đó. Vì đây là một cái bẫy để thăm dò xem Thái tử Tất Đạt Đa đó chọn con đường đi tu hay là chọn con đường làm chủ lương thánh vương. Nếu làm chủ lương thánh vương đó, thì Tất Đạt Đa sẽ trở thành đối thủ nguy hiểm nhất của vua Tần Bà Sa La. Vì Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của Tần Bà Sa La đó là nước hùng mạnh nhất trong 16 nước Liên bang Cộng hòa. Sakya là tiểu quốc nhỏ nhất và yếu nhất. Đạo sĩ Tất Đạt Đa đã thản nhiên trả lời: kính thưa đại vương, vì không màng đến cơ hội làm vua, và đối với tôi đó, ngôi vua đó giống như là vẽ sách, tôi đã từ bỏ Dương Thành, cha, vợ, con và người thân, tìm kiếm con đường giải quyết nỗi khổ niềm đau. Khi nghe đạo sĩ Tất Đạt Đa nói như vậy đó, vua Tịnh Phạn cảm thấy nhẹ nhõm, và các nhà cố vấn chính trị của nhà vua cũng nhẹ nhõm. Trước khi chia tay, nhà vua Tần Bà Sa La thỉnh Đức Phật đó: khi ngài giác ngộ chân lý, nhớ đối hoài đến tôi, trở về đây đó để hóa độ tôi. Tôi chúc ngài mọi sự an lành. Cái cuộc gặp gỡ đó đó là một cái gặp gỡ rất đặc biệt. Và trong cái cuộc gặp gỡ này đó, thì Sa môn Tất Đạt Đa cũng nói với vua Tần Bà Sa La rằng đó, có một loại tế đàn không đẫm máu, không chết chóc, không mang nghiệp sát, đó là phát triển đạo đức và trí tuệ. Nghe lời khuyên của Tất Đạt Đa, vua Tần Bà Sa La đó đã tha sống hàng ngàn con thú chuẩn bị chém đầu để hiến dâng cho Thượng Đế. Vì người ta nghĩ rằng việc làm đó đó sẽ giúp cho người hiến cúng đó tại vị lâu dài, tuổi thọ bền lâu, sở nguyện tùy tâm, các từ như ý. Đạo sĩ Tất Đạt Đa phân tích đó, về nhân quả đó, thì giữa điều mà nhà vua nguyện cầu và việc làm nhà vua là mâu thuẫn nhau, cho nên đó, sẽ không bao giờ có kết quả. Đó là cái cuộc gặp gỡ, một cái sự kiện thứ hai rất là đặc biệt. Sự kiện thứ ba đó là Đức Phật đã dừng chân lại ở núi Khổ Hạnh, một cái địa danh rất là quen thuộc với các đạo sĩ Bà La Môn, thuộc nước Ma Kiệt Đà. Bản Kinh Trung Bộ tập 1 trang 80 và lặp lại trang 240 mô tả đó. Tại đây đó, đạo sĩ Tất Đạt Đa đã tu tập khổ hạnh, và nhóm thám thính của vua Tịnh Phạn, cha của ngài đó, đã phái cử đầu tiên đó là đạo sĩ Kiều Trần Như, người đã đón tướng lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa mới được sơ sinh, nhằm thuyết phục ngài quay về làm vua. Thấy ông đi không về, vua mới phái cử thêm bốn vị khác, và lần lượt những người được nhà vua phái cử đó, chẳng những không thuyết phục được Thái tử Tất Đạt Đa, họ đã lần lượt trở thành bạn đồng tu của ngài. Cái điều đó cho thấy là lý tưởng xuất gia hành đạo của đạo sĩ Tất Đạt Đa là vĩ đại lắm, mãnh liệt lắm. Kinh Trung Bộ đó mô tả do gần 6 năm tu khổ hạnh, thân thể của đạo sĩ Tất Đạt Đa đó rất là ốm yếu. Tôi xin trích về cái đoạn nguyên văn như thế này: thân ta ốm như cọng cỏ, hoặc là như là cây leo khô héo. Bàn trôn của ta nó giống như móng con lạc đà. Xương sống của ta như một chuỗi banh. Xương sườn của ta như là ruồi nhà nát. Mắt của ta bị hõm sâu một cách hun hút. Da của ta nhăn nheo như là trái bí đắng ngả màu xám trắng. Bụng, da bụng của ta bám vào xương sống, đen đuốc xấu xí. Lông, tóc của ta đã hư mục, và toàn thân ta bị kiệt sức. Thì vào cái thời điểm khi mà đạo sĩ Tất Đạt Đa tu tập được như thế đó, thì các đạo sĩ có mặt ở tại núi Khổ Hạnh đó tôn vinh ngài là hóa thân của Thượng Đế. Vì chưa có đạo sĩ nào trong truyền thống mấy nghìn năm đã làm được như thế. Dầu được danh dự là hóa thân Thượng Đế, đạo sĩ Tất Đạt Đa đã đánh giá lại phương pháp mình đã tu, những gì mình đã đạt, và thấy rất rõ đây là một ngộ nhận về phương pháp tâm linh. Ngài chia sẻ cái hiểu biết mới cho 5 người bạn đồng tu, và không ai tin ngài, nghĩ rằng là Sa môn Tất Đạt Đa đã ngã đề rồi. Sau một thời gian tu không có kết quả, chán nản, muốn quay về cái con đường hưởng thụ, thất vọng và không hài lòng, 5 người bạn đồng tu đã tạ từ, rời núi Khổ Hạnh hướng về Sanat để tu về các cái tín ngưỡng mà tín đồ Đạo Bà La Môn thường làm. Đạo sĩ Tất Đạt Đa đã rời núi Khổ Hạnh, đi 8 cây số đường chim bay hướng về Bồ Đề Đạo Tràng. Nơi đó đó có con sông Ni Liên Thiền chảy lượn quanh. Sông này có chiều rộng hơn 1.000 mét, tạo ra một cái khung cảnh rất là thanh bình, khí hậu mát mẻ. Và con đường tu tập theo phương pháp mới của Đức Phật bắt đầu từ đây. Điều 3, chứng đạo Bồ Đề. Gần đến sông Ni Liên Thiền đó, thì đạo sĩ Tất Đạt Đa vì kiệt sức đã ngã quỵ. Nàng Sujata đã chăm sóc và cho ngài ăn cháo sữa. Nhờ đó đó, đạo sĩ Tất Đạt Đa đã phục hồi sức và đi băng qua sông Ni Liên Thiền. Trước đó thì ngài đã nhận bắt một bó cỏ cu sa giống như là cỏ lao, đặt bó cỏ xuống dưới cội Bồ Đề có nhiều bóng mát. Đạo sĩ Tất Đạt Đa bắt đầu phát huy phương pháp mới của mình, Phương pháp đó nó được Kinh Trung Bộ tập 1 trang 248 mô tả. Đó là trước nhất ngài tu tập thiền chỉ và thiền quán. Thiền quán cụ thể là tứ niệm xứ, là quán thân thể, quán cảm xúc, quán tâm và quán các ý niệm. Quả chứng từ việc tu thiền của ngài được mô tả là bốn thiền. Ở cấp độ thiền 1 đó, trạng thái hỷ lạc do lìa hoàn toàn tính dục, vẫn còn tầm và tứ, tức là vẫn còn đặt tâm trên đối tượng thiền và giữ tâm trên đối tượng thiền. Ở cấp độ thiền 2 đó, thì đạo sĩ Tất Đạt Đa đã đạt được, đó là trạng thái hỷ lạc do định sinh. Ở cấp độ thiền 3 đó, thì đạo sĩ Tất Đạt Đa đã đạt được cái hỷ lạc sâu sắc hơn, cho vượt qua được hai cái cảnh giới thiền đầu. Và ở cảnh giới thiền thứ tư đó, đạo sĩ Tất Đạt Đa đã buông xả mọi ý niệm hạnh phúc hay khổ đau. Các cảm giác là đã qua đó thì không tái dựng lại, còn các cảm xúc mới đó thì không có điều kiện để phát sinh. Ý niệm hoàn toàn được thanh tịnh, hoàn toàn vô sở trụ. Ngoài tu tập và chứng đắc được bốn thiền, đạo sĩ Tất Đạt Đa còn được mô tả là khám phá ra tứ thánh đế, được mô tả một cách rất vắn tắt. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là niết bàn, và đây là con đường đó là đạt được niết bàn. Sau 49 ngày thiền định, đạo sĩ Tất Đạt Đa đã chứng đắc được bốn thiền. Ngài hướng tâm về tam minh, tức là ba tuệ giác lớn, và trở thành bậc tuệ giác toàn mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Trí tuệ một là túc mạng minh, tức là tuệ giác thấy rõ nhân quả của bản thân trong quá khứ. Trí tuệ hai là thiên nhãn minh, tuệ giác thấy rõ sự tái sinh của chúng sinh trong tương lai. Trí tuệ ba là lậu tận minh, tức là tuệ giác thấy rõ các khổ đau và nguyên nhân của chúng đã kết thúc. Như vậy, nói một cách nôm na đó, giác ngộ là đạt được ba tuệ giác về quá khứ, tương lai và hiện tại. Mấu chốt của nó là giác ngộ. Và nội dung của nó đó là nhân quả. Chiều thời gian của nó là ba thời. Thì tại đây Đức Phật đã tuyên bố tái sinh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Sau khi giác ngộ đó thì Đức Phật đã nghĩ tưởng trước nhất là thầy của mình, đạo sĩ Arara. Kinh Trường Bộ bài 16 đó mô tả là đạo sĩ này đã qua đời 7 ngày trước đó. Ngài liền nghĩ đến đạo sĩ Uddaka. Thì ông này đã qua đời trước đó một ngày. Thì có dữ liệu khác đó, thì nói là một vị qua đời trước một tháng, một vị qua đời trước một tuần. Còn dữ liệu được đại đa số chấp nhận đó là một người qua đời một tuần, người còn lại là trước một ngày thôi. Đức Phật liền nghĩ đến năm người bạn đồng tu ở Sanat, nơi cách Bồ Đề Đạo Tràng 250 cây số. Và Đức Phật đã quyết định đi về đó. Về sau này trong văn học Bali đó, người ta đã nói thêm 7 tuần lễ sau khi giác ngộ. Tuần lễ thứ nhất á, trải nghiệm niết bàn. Tuần lễ thứ hai đó, thể hiện lòng biết ơn đối với cây Bồ Đề và hình thành ra học thuyết biết ơn và đền ơn, một phần trụ cột của xã hội học. Tuần lễ thứ ba đó, hình thành là thế giới quan Phật giáo, không có nguyên nhân đầu tiên và không có sự kết thúc cuối cùng, chỉ chuyển đổi từ hình thức này sang hình thức khác thôi. Tuần lễ thứ năm đó, hình thành học thuyết đạo đức học dựa vào tư duy, hành vi, nhân cách, lối sống, chứ không phải lệ thuộc vào bối cảnh gia đình, vị thế xã hội. Tuần lễ thứ 6 đó, Ngài vượt qua nghịch cảnh, giông to bão lớn. Và tuần lễ thứ 7 đó, tạo cơ hội cho hai cư sĩ Bà La Môn phát lâm cúng bánh mật. Và sau đó Ngài mới bắt đầu con đường độ sinh. Để mô tả về bản chất của sự giác ngộ ngoài điều mà tôi vừa nêu đó, thì Kinh Trung Bộ tập 1 trang 69, Đức Phật khẳng định như sau: tôi biết rất rõ điều gì xảy ra thì sẽ phải xảy ra. Các quả báo trổ tùy thuộc vào nhân và duyên. Nhân duyên của nghiệp gồm có quá khứ, vị lai và hiện tại. Tôi biết rất rõ con đường tái sinh. Thế giới này là sai biệt. Nghiệp cảm của con người là khác nhau. Căn tính của mỗi người mỗi khác. Và sau đó thì kinh này lại tiếp tục mô tả Đức Phật đạt được 6 thần thông. Thực tế đó, Đức Phật chỉ có đạt được 3 thần thông thôi. Nhưng mà về sau này người ta thêm 3 thần thông nữa. Đó là tha tâm thông, biết được tâm của người khác. Thần túc thông đó là thần thông biến hóa, độn thổ, đi trên mặt nước, bay vào không gian bao la. Và thiền dĩ thông đó, thì nghe được tất cả các loại âm thanh. Chứ còn trong giai đoạn đầu của kinh điển đó, chỉ mô tả Ngài đạt được 3 tuệ giác thôi, tức là 3 thần thông. Về sau này đó thì Đức Phật giới thiệu thêm một loại thần thông mới là giáo hóa thần thông. Ngài cấm các đệ tử của Ngài thi thố thần thông để thu hút quần chúng. Giáo hóa thần thông có nghĩa đen là giáo dục là một phép màu. Giáo hóa đó tức là chuyển hóa tâm người khác từ phàm thành thánh là một con đường giáo dục, và làm được điều đó là nó tạo ra một cái phép màu của hạnh phúc. Thì suốt cuộc đời đó, Đức Phật là rất là trung thành với quan điểm và chủ trương của Ngài, không có hoạt động tôn giáo, không có tín ngưỡng, vì Đức Phật đó là biểu tượng của trí tuệ mà. Cho nên sự chứng đạo với cội bồ đề đó, trên thực tế đó là đạt được sự tuệ giác toàn mãn về con người, vũ trụ, trải qua 3 thời gian thôi. Điều 4, mồi đèn chân lý. Trong Kinh Tăng Chi tập 1 trang 29, Đức Phật đã tự sự về vị trí của Ngài. Có một con người xuất hiện ở cõi đời này chỉ có một không hai, tối thượng bậc nhất giữa loài hai chân, đó là Như Lai. Như Lai là một cái từ khác chỉ cho Đức Phật. Và bằng tuyên bố này đó, Đức Phật khẳng định rằng là con người quý hơn Thượng Đế và các thần linh. Và Đức Phật là quý nhất trong con người. Loài hai chân là loài người. Đang khi động vật thì có loài bò sát, loài không chân, loài bốn chân, loài nhiều chân, loài có cánh, loài có vảy, rất đa dạng. Và rất nhiều loài là những loài vi khuẩn, vi tế, không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải nhìn thấy bằng hiển vi. Cho nên là loài hai chân là vĩ đại nhất ở trong mọi loài hình sự sống. Cũng trong Kinh Tăng Chi tập 1 trang 37 đó, Đức Phật khẳng định đó, trong một thế giới chỉ có một vị chứng đắc Phật quả duy nhất, không có vị thứ hai. Thì về sau này là kinh điển Pali cũng biên tập thêm, kinh điển Đại Thừa là càng phát triển thêm nữa. Cõi Ta Bà này đó là một phần nhỏ của bốn châu thôi. Đó là những phần được thêm về sau. Và trên một quả địa cầu chỉ cần có một Đức Phật là đã đủ rồi. Đang khi ở Trung Quốc á, thì Thiền Tông chủ trương kiến tính thành Phật. Và trong lịch sử Thiền Tông Trung Quốc á, có vài chục ngàn vị thiền sư kiến tính. Và theo thuyết này đó là đã từng có vài chục ngàn vị Phật. Và hoàn toàn mâu thuẫn với đoạn mô tả của Đức Phật. Và các ngài đó là tổ sư, mà quả chứng tối đa là A-la-hán thôi, chứ không thể thành Phật ngang bằng với Phật. Còn Phật tương lai đó là Phật Di Lặc, phải còn đến vài tỷ năm nữa mới ra đời. Cho nên hội Long Hoa mà dân gian thường nói đó, có khi là năm 2000, có khi là thêm vài chục năm nữa, đều là mê tín. Vì quả địa cầu chúng ta đang trong giai đoạn trụ, và thời điểm hiện nay đó, địa cầu này đã trải qua 4,6 tỷ năm. Mặt trăng là đang trong giai đoạn hoại, không còn oxy. Đến lúc mà mặt trăng á tan nát ra thành các cái thiên thạch á, thì nó cũng phải còn đến vài tỷ năm nữa, chứ không có đơn giản đâu. Do đó từ cách đây 2641 năm, tính theo ngày sinh của Đức Phật, cho đến thêm vài tỷ năm nữa, chỉ có một Đức Phật duy nhất là Phật Thích Ca thôi. Còn ai cho mình á là Phật sống, quá thân Phật á, thì mình biết rằng là các tự xưng đó không phù hợp với lời Phật dạy. Người tu á là đạt được thành thánh nhân. Từ thánh A La Hán thì theo đại thừa phải trải qua các thánh Bồ Tát, gồm có 51 đẳng cấp tâm linh. Rồi cuối cùng á mới đạt được là Phật quả. Còn theo Phật giáo Nguyên Thủy đó thì từ quả A La Hán là đạt được Phật quả. Cái khoảng cách nó gần hơn. Nói về mục đích truyền chân lý, chia sẻ chân lý suốt 45 năm đó, thì Đức Phật đã tự sự trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 83. Này các đệ tử, ta đã trở thành người không bị chi phối bởi tham ái, giận dữ, si mê. Ta sanh ra ở đời vì hạnh phúc lớn cho các chúng sinh, vì lòng thương tưởng đời, vì phúc lệ cho loài người này. Tức là mục đích của Đức Phật là làm thế nào để mang lại phúc lệ và hạnh phúc. Phúc lệ nó thuộc về vật chất, hạnh phúc là thuộc về tinh thần. Cho nên trong hàng ngàn bài kinh đó, Đức Phật dạy về cách tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, rồi cách phát triển kinh tế, cách làm giàu, cách giữ cái giàu bền vững, rồi cách chia sẻ hạnh phúc mà mình đạt được, có tinh thần vô ngã, thái độ vị tha, vân vân. Sau khi xác định vị trí của ngài, thì Đức Phật đề cập đến vai trò của ngài, đó là mồi đèn chân lý. Bài kinh Tương Ưng tập 1 trang 128 đó mô tả như sau: Này các đệ tử, hãy siêng du hành truyền bá chân lý mới, toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối. Cả văn lẫn nghĩa, và hãy truyền bá đời sống thánh thiện này. Về bản thân á, ta sẽ đi về Uruvela để truyền chân lý. Uruvela đó là nơi mà Đức Phật gặp Đức Vua Tần Bà Sa La thuộc nước Ma Kiệt Đà. Đó là thông điệp mà Đức Phật đã gửi gắm đến 60 vị A-la-hán đầu tiên khi ngài độ ở vườn Nai, gồm 5 anh em Cừu Dần Như và 55 thương gia. Giàu nhất là triệu phú Gia Xá. Như vậy tăng đoàn của Đức Phật lúc đó đó là những người rất trẻ trung, gồm có 2 thành phần thôi: thành phần đạo sĩ và thành phần kinh doanh gia. Và họ truyền bá một hình thái đạo Phật rất là triết lý, giống như Đức Phật đã dạy họ. Cho nên chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Đức Phật đã độ được 1250 đạo sĩ Bà La Môn trở thành đệ tử xuất gia của Ngài. Hàng vạn, hàng triệu các tín đồ đạo Sa Môn Bà La Môn từ bỏ đạo gốc trở thành đệ tử tại gia của Phật. Về phương diện này, chưa từng có một trường phái tôn giáo nào có sức hấp dẫn hơn, đổi đạo một cách hòa bình như thế. Điều đó cho thấy là cái sức hấp dẫn chân lý của Đức Phật, lối truyền đạt của Ngài một cách rất là minh triết, cho nên nó làm cho người ta cảm thấy đó gần như là phải bỏ lại sau lưng hết tất cả mọi thứ, gồm danh, lệ, tiền tài, vật chất, để ta trở thành cái người gieo trồng chân lý mới, giới thiệu chân lý mới cho những người thân. Để khẳng định bản chất bầu trường chân lý của Ngài đó, thì Đức Phật đã nói trong Trung Bộ tập 1 trang 140 như sau: Này các đệ tử, xưa cũng như hôm nay, tôi chỉ nói hai điều. Thứ nhất, vạch mặt chỉ tên nỗi khổ niềm đau. Và thứ hai đó, chỉ ra con đường để kết thúc khổ đau thôi. Hoàn toàn không có tín ngưỡng nha. Tức là phải đối diện với khổ đau, không có trốn trại, không phớt lờ, không cường điệu hóa. Và sau đó Ngài chỉ con đường để kết thúc đó. Cho nên ai cho rằng là Đức Phật là người đấu tố khổ đau, tô đen cuộc sống, cường điệu quá bất hạnh đó, là hiểu sai Đức Phật, do không đọc các cái dữ liệu này hoặc cố tình đó, dù không Đức Phật ta. So với cách thức chúng ta làm đạo bây giờ đó, thì hầu như là các tăng ni đó cung cấp cho các Phật tử không phải là cái kỹ năng nhận diện khổ đau và con đường thoát ra khỏi đó, mà phần lớn là gì? Cầu an, cầu siêu, tín ngưỡng. Thì đó là những cái vỏ bọc bên ngoài của đạo Phật đó, chứ không phải là cái cốt lõi của đạo Phật. Và đó là lý do tại sao tăng ni á, không có thu hút quần chúng mạnh như Đức Phật được. Vì Đức Phật là dạy con đường kết thúc khổ, mà khổ thì vô số. Khổ nó thuộc về tinh thần, đau nó thuộc về thân thể. Khổ không phải là nghèo mới khổ ha, mà bất kỳ ai nếu mà thiếu hiểu biết về nhân quả và không có trí tuệ đó, thì bị khổ chi phối hết. Thì đến Đức Phật đó, Đức Phật cung cấp những cái kỹ năng để vượt qua được nó. Và trong quá trình là chia sẻ chân lý đó, thì Đức Phật khuyên các tăng ni và Phật tử trong kinh Trung Bộ tập 1 trang, trong kinh Tương Ưng tập 3 trang 165 như sau: Này các đệ tử, ta không tranh chấp cái gì với đời, chỉ có cuộc đời và người đời tranh chấp với ta. Mỗi khi thuyết pháp, không nên tranh chấp với ai ở đời. Thì lời tuyên bố này nó có mục đích rất là rõ, rằng Ngài truyền bá chân lý mới không phải để tìm tín đồ mới, mà giúp cho họ đó kết thúc khổ đau thôi. Tự động họ tình nguyện theo Đức Phật, chứ Đức Phật không có khuyến dụ, không có dụ dỗ. Một số đạo sĩ Bà La Môn và Sa Môn ganh tị với Đức Phật, cho nên tôi nói là Đức Phật là một nhà huyễn thuật, dùng bùa mê thuốc lú làm cho nhiều đạo sĩ, nhiều tín đồ đó bỏ đạo gốc đi theo Ngài. Trên thực tế thì chân lý của Đức Phật đã thu hút người ta, chứ Ngài chẳng có huyễn thuật nào hết. Chính Ngài là người lên án thần thông mà, và kêu gọi giáo hóa thần thông thôi. Do đó tu học theo Đức Phật đó thì chúng ta cần phải mò đèn chân lý, và chia sẻ những giá trị minh triết của Đức Phật, để chúng ta vượt lên trên mọi tranh chấp, hận thù, hơn thua. Và nhờ đó, đó con đường chân lý Phật đó mới được phổ biến một cách rộng rãi và thành công. Điều năm, vai trò chỉ đường của Đức Phật. Trong kinh Trung Bộ tập 3 trang 96 đó, Đức Phật nói: này các đệ tử, ta là bậc đạo sư, những gì ta làm đó là vì lòng từ mẫn đối với chúng sinh, vì sự mưu cầu và mang lại hạnh phúc cho mọi người. Này các đệ tử, đây là gốc cây, đây là nơi an tĩnh, hãy thực tập thiền định, chớ có phóng dật, để không phải nuối tiếc về sau. Đây là lời dạy của ta, hãy cố gắng thực hành. Và đó là lời dạy của Đức Phật lịch sử. Thì trong lời dạy này, Đức Phật nói rất rõ đó là lý tưởng mà Ngài phụng sự cuộc đời đó là chia sẻ chân lý. Vấn đề còn lại đó là các đệ tử phải tự thực tập lấy. Đang khi Đức Phật tôn giáo đó thì được chúng ta dựng lên rằng là cầu gì được đó, vượt ra khỏi cái quy luật của nhân quả. Và Đức Phật là mầu nhiệm, từ bi là bao la. Đang khi Đức Phật kêu là mỗi người hãy tự tinh tấn thực tập thiền định để không nuối tiếc về sau. Tại vì thiền định đó là kỹ năng làm chủ cảm xúc, làm chủ thân và tâm, nó là cốt lõi của sự tu tập. Và để tu thiền định đó, thì cái yêu cầu căn bản là phải có đạo đức. Thì khi mà hội tụ được đạo đức và thiền định đó, thì trí tuệ phát sinh thôi. Một mà trở thành là ba, ba đó là hiện hữu trong một. Trong kinh Trung Bộ tập 1 237, Đức Phật nói: Thế Tôn là người đã được giác ngộ, thuyết giảng phương cách để được giác ngộ. Thế Tôn thuyết phục và truyền giải phương pháp để điều phục thân tâm. Thế Tôn đạt được Niết Bàn, truyền giải con đường đạt được Niết Bàn. Thế Tôn vượt qua khổ đau, truyền giải con đường vượt qua khổ đau. Ở đây Đức Phật yêu cầu chúng ta đó là đệ tử Phật đó thì phải đi theo con đường mà Đức Phật đã dạy. Đầu tiên Ngài nói Ngài chứng đắc, Ngài kết thúc khổ đau, và tất cả đó là đạt được bằng sự nỗ lực có phương pháp. Và khuyên đó mỗi người cũng phải làm theo như thế thôi, chứ không thể là trông mong vào lòng từ bi của Ngài được. Cho đó đó, bất kỳ tôn giáo nào hứa hẹn với quý vị rằng là chỉ cần giao khoán niềm tin vào Chúa, mọi thứ được giải quyết, hay là pháp môn nào á trong đạo Phật tôn giáo về sau này đó mà dạy rằng là chỉ cần tin rồi niệm rồi lại cầu nguyện thì mọi thứ đều được di vốn á, thì chúng ta không nên theo, chỉ nên xem đó là lời khích lệ thôi, một lời dạy mang tính phương tiện chứ không phải là tuyên bố chân lý. Còn Đức Phật thì dạy rất rõ ràng, không có mù mờ, cũng không có hứa hẹn ảo, cũng không làm cho chúng ta phải trông chờ vào một cái phép màu, mà hãy ai đó là đi đúng theo con đường đó thì người đó đạt được kết quả thôi. Về vai trò là người chỉ đường đó, trong kinh Trung Bộ tập 3 trang 105, Đức Phật mô tả rất rõ: Này các đệ tử, có một con đường hướng tới Niết Bàn. Như Lai có mặt với tư cách là đạo sư chỉ dẫn con đường đó. Những gì cần dạy, ta đã chỉ dạy. Những gì cần làm, ta đã đều làm. Những gì cần hướng dẫn chứng đắc, ta đã giúp cho các đệ tử chứng đắc. Trong hội chúng của ta, có người đã đắc quả A-la-hán, có người đang tiếp tục thực tập để đạt được quả vị này. người chứng hay không chứng lệ thuộc vào sự thực tập. Như Lai chỉ là người chỉ dạy con đường, và con đường đó có khả năng kết thúc khổ đau. Như vậy là lời dạy của Đức Phật lịch sử rất rõ. Người chỉ đường một cách tận tụy, có trách nhiệm, có trình tự, có phương pháp, bất kỳ ai đi theo con đường đó đều đạt được kết quả giống như nhau, đó là đạt được thánh quả, đạt được gánh nặng khổ đau xuống. Trong ngày đầu tiên của khóa tu xuất gia vô duyên đó, có một giới tử hỏi rằng những lời phát nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, cầu con trai được con trai, con gái được con gái, cầu quan vị được quan vị, đang lúc và bị hiểm nguy như là rớt núi, té hầm, chìm nước, lửa cháy, ngục tù, bị giam giữ, thì chỉ cần niệm trì danh hiệu Quan Thế Âm á, thì á, là mọi việc đều được như ý muốn. Thì chúng ta biết là gì? Đây là lời dạy phương tiện được thêm thắt ít nhất là khoảng 550 năm sau khi Đức Phật qua đời. Còn đang khi Đức Phật nói vai trò của Ngài là chỉ đường, người đời đó người ta nói là cho tiền, cho vật dụng chứ không ai cho kiến thức. Ta sợ cho kiến thức đó, người khác đó học được và giỏi hơn mình. Đó là cái ích kỷ, bỏng sẻn tri thức. Nhưng đồng thời Việt Nam cũng có cái câu đối lập lại, cho cần câu quan trọng hơn cho con cá, tức là cho phương pháp. Thì Đức Phật là bậc thầy cung cấp cho chúng ta các phương pháp về con đường đi, chứ không thể là ban tặng thành quả cho chúng ta. Dù có ai hứa hẹn như thế, chúng ta cũng biết là không thể được. Thì tương tự các Phật tử ở miền Bắc đó, miền Bắc Trung Bộ, thì thường có thói quen là gì? Là cầu an như sớ táo quân. Một người đi chùa thôi mà đem một cái sớ cầu an tới để cho cả họ hàng ăn ké, thế sao được? Thì muốn người thân của mình được lợi lạc thì phải dẫn người thân đến chùa tham gia sinh hoạt tu, sinh hoạt học, sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt giáo dục, sinh hoạt cộng đồng, thực tập các đức tính từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, tham gia các Phật sự, các thiện sự để trực tiếp được lợi lạc chứ. Nghĩa là học theo Đức Phật đó, thì mỗi Phật tử điển mẫu đó phải là người chỉ đường cho vợ chồng mình, con cháu mình, người thân mình, bạn bè mình, đối tác của mình, chứ không thể là giúp cho họ ăn ké. Vì người A ăn, người B không thể no, ngoài trừ nghe biết là chảy nước miếng xót ruột thôi. Phải nhớ điều đó. Tôi xin kết thúc bằng đọc lại một vài câu di chúc của Đức Phật đó. Kinh Thương Ngân tập 5 trang 229. Này các đệ tử, ta đã chia sẻ chân lý không hề phân biệt, không hề giấu giữ trong ta điều gì. Ta không nghĩ rằng ta là lãnh đạo của tăng đoàn và mọi người, tăng đoàn và mọi người phải chịu sự hướng dẫn của ta. Công việc ta làm đó là truyền bá và công bố con đường giác ngộ. Thì đó là một cái lời rất là khiêm tốn, chân thành, vô ngã, vị tha, rất là cao cả. Ở đây có những điều mà chúng ta cần phải nhớ, đó là vì Đạo Phật là chủ trương bình đẳng, cho nên Đức Phật không hề phân biệt giai cấp cao, giai cấp thấp, nam, nữ hay là giới tính thứ ba. Chân lý của Ngài ấy, chia sẻ đồng đều giống như là một trận mưa mà tất cả mọi loại thực vật đó, tùy theo lớn nhỏ mà hấp thụ để được lợi lạc. Và điều quan trọng hơn là Đức Phật nói là Ngài không hề giấu cái gì trong tay của Ngài. Nhưng mà 500 mấy chục năm sau khi Phật qua đời đó, thì Mật Tông đó, chủ trương là mật pháp phải bí truyền bởi năng lực của những câu thần chú. Và Thiền Tông của Trung Quốc là thì chủ trương trực chỉ nhân tâm, kiến tấn thành Phật, bất lập phân tử, để thầy và trò là truyền tâm ấn với nhau thôi. Nó là một thức bí truyền khác. Còn Đức Phật thì khẳng định là tôi không có giấu cái gì ở trong tay. Và ở đoạn kinh khác Đức Phật nói là chân lý của tôi đó, tôi truyền bá cũng giống như là cái trái Amala, nó nằm ở trong lòng lai của tôi, thì tôi thấy rõ một một, và ai đứng kế cạnh cũng có thể nhìn thấy được hết đó. Cho nên khi ai nói rằng họ truyền cho quý vị mật pháp, bí mật pháp, bí pháp, thì biết rằng là không phù hợp với lời Phật. Còn chân lý Phật đó là tứ thánh đế, đó là đối diện khổ đau, truy tìm nguyên nhân từ tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, rồi trải nghiệm niết bàn và thực tập con đường bát chánh đạo để đạt được nó thôi. Không có gì phải giấu giếm hết, nó rõ bồn một vậy. Trong kinh Trường Bộ bài 16 đó, Đức Phật dạy rất sâu sắc: này các đệ tử, mỗi người hãy tự mình thắp đuốc mà đi, hãy tự nương tựa, chớ nương tựa gì khác. Hãy dùng chánh pháp làm ngọn đèn soi, hãy dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa gì khác. Hãy tinh tấn tỉnh giác, chánh niệm hiện tiền, nhiếp phục tham ái, không còn sầu bi, đặt toàn bộ gánh khổ đau xuống. Chắc là Đức Phật lịch sử là nhà chỉ đường, có trách nhiệm. Và cách chỉ đường của Đức Phật là gì? Vẽ lại bản đồ với những cái chi tiết mà bất kỳ ai đi theo đó đều có thể nhận diện ra và đạt được đến. Cái hình ảnh thắp đuốc lên bà đi rất ấn tượng, giống như ban đêm á, mỗi người phải cầm cây đuốc đi. Đó là cái phương pháp tốt nhất. Hoặc ít ra là một người cầm đuốc, hai ba người xung quanh đó đi ăn ké theo, nương vào ánh sáng đó để cùng đi, tức là tính đồng hành. Và từ cái hình ảnh thắp đuốc, Đức Phật khuyên là mọi người hãy tự nương tựa. Nương tựa vào đâu? Nương tựa tự thân mình trở thành cống cao. Đức Phật dạy là gì? Nương tựa vào chánh pháp. Chánh pháp được hiểu nôm na là chân lý Phật, tức là lấy chân lý Phật làm thầy. Còn các vị tu sĩ đó là thầy chia sẻ chánh pháp đó cho chúng ta. Có vị truyền bá đúng, có vị truyền bá mang tính phương tiện, tôi không dám nói là sai. Tức là nhiều vị đó cho phép mình là sử dụng phương tiện mà hạ một đạo Phật xuống để chân lý Phật đó bình dân hơn, gần gũi hơn, dễ hiểu hơn, hứa hẹn hơn, để làm cho những người ta mê về thành quả đó, người ta đến với đạo Phật. Đó là phương tiện chứ không phải là chân lý. Rồi đó, để tiến bộ đó, rồi sau khi đạt được cái phương tiện đó rồi thì mỗi người phải tự nâng trình độ mình lên. Đó là nương tựa vào chánh pháp. Bây giờ kinh điển Phật đã được dịch ra hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới. Riêng chùa Giác Ngộ mình là có 2 ấn bản: kinh điển internet và kinh điển âm thanh. Nếu không có thời gian đọc, quý vị vẫn có thời gian để nghe. Và Đức Phật khuyên là dùng chân lý Phật làm đạo diễn, soi đường dẫn lối. Và để đạt được cái thành quả đích đến hạnh phúc bền vững cuối cùng á, thì mọi người hãy tinh tấn thực tập thôi, chánh niệm tỉnh thức, vượt qua tham ái, sân hận, si mê, cố chấp thôi. Đó là đối tượng của việc tu. Còn pháp môn về sau này đó, thì đôi lúc người ta giảng tiện lại, khuyên mình chỉ đọc 1-2 bài kinh và cường điệu lên là nó đủ năng lực để mà giải quyết toàn bộ nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Đó là cách nói của phương tiện, chứ không phải là cách nói chân lý. Còn cái cách nói chân lý là gì? Tôi giờ không cần biết, nếu mà không hết tham ái, sân hận, si mê, cố chấp thì mình vẫn là người phàm thôi. Tôi chưa đúng, hoặc là tôi chưa nghiêm túc. Ngày hôm nay thì tôi trích dẫn lại một số đoạn kinh từ xuất xứ kinh Tạng Pali để chúng ta thấy rất rõ là con đường noi dấu chư Phật đó ai cũng có thể làm được. Trong mấy ngày qua đó thì các hành giả Thọ Giới Sa Di, Sa Di Ni và Bát Quan Trai Giới đó đã được các thầy, các sư cô hướng dẫn nhiều góc độ khác nhau của việc thực tập. Mỗi người có cái sâu sắc riêng, đặc sắc riêng. Cốt yếu là giúp cho chúng ta có thể trải nghiệm trong một tuần lễ đó trọn vẹn được sự an lạc và hạnh phúc. Dĩ nhiên là cũng có một số người thấy là cái chương trình tu mình nó hơi quá nặng. Nên có người nhức đầu, có người cảm, có người xỉu. Cho nên là phòng y tế là không có thất kịp, làm từ sáng cho đến chiều tối luôn. Thì trải nghiệm 7 ngày quý vị sẽ thông cảm các thầy, các sư cô ta tu đến trọn đời không? Dĩ nhiên là khi mà tu trọn đời đó thì không có tu cắt cô kiệu như là tu trong 7 ngày. Mỗi ngày 2 thời khóa thôi. Chương trình học Phật đó thì ở các trường Phật học một ngày chỉ có 4 giờ thôi. Thậm chí một số nơi ta còn gia giảm nữa. Ai tụng mỗi kinh khuya thì miễn kinh tối. Ai tụng 2-6 thì miễn 3-7. Để dành thời gian cho các Phật sự nữa. Còn khi mà tu sức gia dư duyên là chúng ta rất cố kiệu, không có ngoại lệ. Cũng nhờ đó mà quý vị thấm được tương trao.